This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Phương Vy cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng 1600 AM Dallas. Và thưa quý vị, sau đây xin kính mời quý thính giả đón theo dõi buổi phỏng vấn cựu trung tá Nguyễn Quang Vinh, xuất thân trường Võ Bị Dallas, và ngày hôm nay do tiến sĩ Phan Quang Trọng thực hiện. Trước hết, Phương Vy xin được chào anh tiến sĩ Phan Quang Trọng.
Thân chào Phương Vy và xin kính chào quý khán giả của Đài Sài Gòn Dallas. Kính chào bác Nguyễn Quang Vinh ạ.
Xin chào anh Phan Quang Trọng và chào đại diện của đài 1600 Dallas.
Dạ, thưa bác và kính thưa quý vị khán giả của ngày hôm nay, thưa bác, là tại vì cái ngày quân lực của chúng ta cũng sắp đến rồi, là ngày 19 tháng 6. Thành ra cháu xin được mời bác tham gia vào cái buổi hội luận ngày hôm nay để chúng ta có thể ôn lại một phần cái lịch sử của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đồng thời nói về cái ngày 19 tháng 6. Và kính thưa quý vị, cô Phượng Vy đã giới thiệu về bác Nguyễn Quang Vinh rồi, nhưng mà chúng tôi cũng xin được phép nhắc lại là bác là một trong những nhân sĩ ở thành phố Dallas Fort Worth của chúng ta, là một sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và đặc biệt là bác lúc nào cũng có rất là nhiều những cái tư tưởng cũng giống như là tư cách và được nể trọng trong giới cựu quân nhân của lực Việt Nam Cộng Hòa tại thành phố của chúng ta. Thưa bác, khi mà cháu đọc lại lịch sử Việt Nam Cộng Hòa đó, thưa bác, thì cháu thấy có một cái điều rất là lạ, là mặc dù trong hoàn cảnh chiến tranh và mặc dù cái tập thể phải nói là mạnh nhất là tập thể quân đội Việt Nam Cộng Hòa, nhưng cái nước Việt Nam Cộng Hòa không bao giờ là một cái nước quân phiệt, tức là do dưới quân nhân lên độc quyền lãnh đạo đất nước. Phải nói đây là một cái sự mà rất là đặc biệt, mà phải nói cái giá trị, cũng nói là cái giá trị của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, không thưa bác?
Dạ thưa anh Trọng, cái đó cũng đúng một phần thôi, là vì nói đến cái quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì đây là một cái đề tài quá rộng lớn. Phải nói thẳng rằng giữa anh Phan Quang Trọng và chúng tôi ở đây thì với một cái cuộc đàm luận, thảo luận trên đài như thế này, trong một cái khuôn khổ rất là hạn hẹp như thế này, thì chắc chắn là chúng tôi không thể nào mà cover được hết tất cả những cái liên quan đến quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và chúng tôi cũng mong rằng ấy, nếu có những cái điều gì chúng tôi trình bày mà không chính xác hoặc là thiếu sót, thì xin các quý vị nào nghe đài đây mà có thể thì cho bổ túc cho chúng tôi, để lần sau chúng tôi có thể cập nhật những cái điều thiếu sót mà chúng tôi có thể có.
Vâng, vậy thưa bác, cái câu hỏi của cháu giống như lúc nãy cháu trình bày đó bác, là cháu biết là có một cái thời kỳ đất nước của chúng ta, cháu muốn nói là cái thời sau cái thời đệ nhất Cộng Hòa, khi mà Tổng thống Ngô Đình Diệm bị ám sát và lật đổ, thì chúng ta có qua một cái thời gian cũng phải nói là rất là hỗn loạn về chính trị. Và trong cái thời gian đó thì một số các tướng lãnh đã nắm quyền miền Nam, như là từ ông Dương Văn Minh rồi chuyển sang Trung tướng Nguyễn Khánh, rồi sau cùng là Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu. Cháu được nghe nói là tại vì cũng có rất nhiều cái lý do. Thứ nhất là đất nước lúc đó trong đang thời chiến, và cộng quân thì là tấn công dồn dập về mặt chính trị, như là sử dụng dân chúng biểu tình gây rối loạn. Rồi về mặt quân sự thì có những cuộc ám sát các viên chức xã ấp, đồng thời là tấn công các tiền đồn hẻo lánh. Thì đó có thể là cái động cơ chính yếu buộc quân đội Việt Nam Cộng Hòa phải nắm quyền cả về mặt quân sự và hành chính lúc đó không thưa bác?
Cái đó hoàn toàn đúng như vậy. Nói về quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì mình phải nói về nước Việt Nam từ khi lập quốc, nước Việt Nam đã có một cái quân lực, một cái quân đội để bảo vệ cho mình rồi. Qua những các cái thời đại, nhưng mà tuy nhiên chúng ta chưa có cập nhật đến những cái tổ chức theo những cái mô thức tổ chức hiện đại. Thì mãi cho tới thời đệ nhất Cộng Hòa, tức là thời Tổng thống Ngô Đình Diệm, thì chúng ta quân lực Việt Nam Cộng Hòa khi đó tiếp nhận từ quân đội Pháp, nó gọi là quân đội Liên Hiệp Pháp. Chúng ta sẽ tiến từ từ sang đó, chuyển sang cái quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và mãi cho tới năm 1966 thì mà quân lực Việt Nam Cộng Hòa mới chính thức có cái ngày gọi là ngày quân lực. Chứ hồi trước thì chúng ta chỉ có quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta không có ngày nào. Nhưng mà tất cả các cái nước tiền tiến hay các cái nước ấy, họ đều có cái ngày quân lực của họ, để họ coi như là ghi ơn những người đã hy sinh cho đất nước, và cũng đấy là một cái dấu tốt cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì nói đến quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cái thời như anh Trọng vừa nói đấy là đúng như vậy. Khi mà đệ nhất Cộng Hòa chấm dứt thì khi đó chính phủ dân sự lúc bấy giờ thì có thể nói rằng là rất khó khăn trong khi điều hành đất nước, bởi vì Cộng sản luôn luôn tấn công đủ mọi mặt, tất cả từ những hạ tầng cơ sở cho đến những thượng tầng kiến trúc, Cộng sản đều cố gắng để xâm nhập, để mà lấn lướt. Thì chính như vì như vậy cho nên rằng các những cái vị dân cử trong thời gian đệ nhị Cộng Hòa lúc đầu tiên ấy, thì cảm thấy rằng cần phải trao cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa để nó có những cái thực lực để mà chống lại cộng quân. Vì thế cho nên ấy, là nó mới có hội đồng quân nhân khi đó ra nhận trách nhiệm trước quốc dân. Và hội đồng quân dân đó cũng liên tiếp cho đến từ bắt đầu sau năm 1963 đến năm 1966 thì mới chính thức công nhận cái ngày 19 tháng 6 năm 1966 là ngày quân lực. Thế nói đến ngày quân lực thì phải nói đến cái quân lực Việt Nam Cộng Hòa nó gồm có những cái gì mà gọi là ngày quân lực. Thế thì về quân lực thì chúng ta nhìn thấy là cho đến bây giờ chúng ta vẫn nhìn thấy là nó có những cái lực lượng chính mà chúng ta nhìn vào, tức là chúng ta có lục quân, chúng ta có hải quân, chúng ta có không quân, và chúng ta có địa phương quân và nghĩa quân nữa. Thế thì bây giờ đi về vấn đề mà trên cao nhất của về quân lực Việt Nam Cộng Hòa là nó có Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại Sài Gòn. Và dưới cái quân bộ tổng tham mưu này nó có những các cái quân chủng, là ví dụ đầu tiên là quân chủng lục quân tức là thường thường nói đến bộ binh, nó gồm có bốn cái quân đoàn đặt tại bốn vùng chiến thuật, mà cứ mỗi cái quân đoàn này ấy, thì nó có hai hoặc ba sư đoàn bộ binh, và dưới sư đoàn bộ binh ấy thì nó có ít nhất là 3 hoặc 4 trung đoàn bộ binh, rồi đến tiểu đoàn bộ binh. Nó nắm từ đơn vị cao của nó, tức là vùng chiến thuật, rồi đến khu chiến thuật, tức là sư đoàn, rồi đến tiểu khu, tức là các tỉnh, đại khái nó như vậy. Thế thì ngoài những cái đó ra thì nó còn có các những cái tiểu đoàn trực thuộc của nó nữa. Đấy là nói về vấn đề lục quân. Còn nói về vấn đề hải quân ấy, thì chúng ta cũng có một bộ tư lệnh hải quân nằm tại Sài Gòn, và chúng ta có 5 vùng duyên hải và 2 vùng sông ngòi. Chúng ta có những cái hạm đội gồm nhiều chiến hạm khác nhau. Các lực lượng của hải quân như là lực lượng duyên phòng, lực lượng duyên đoàn, liên đoàn và tuần giang, và tuần giang xung phong, có nhiều đơn vị của hải quân. Ngoài ra hải quân có 3 cái trung tâm huấn luyện hải quân, tức là một trung tâm huấn luyện tại Nha Trang, một thứ hai là tại Cam Ranh và thứ ba là tại Sài Gòn. Ngoài ra hai cái này ra, chúng ta có một cái hải quân công xưởng, tức là cái nơi để mà tu bổ sửa chữa những các cái tàu chiến mà cần phải tu bổ thì đưa về đây. Đây là một cơ sở lớn của Sài Gòn mà ai cũng biết. Nói đến hải quân Việt Nam ấy, mà không đề cập đến cái hải chiến Hoàng Sa năm 1974 thì cũng là cái điều thiếu sót. Năm 1974 thì cộng quân đã kéo một cái lực lượng rất lớn về để về tấn công ở vùng Hoàng Sa. Thì bên Việt Nam Cộng Hòa này chiến đấu rất là anh dũng. Tất cả chúng ta đều nói bây giờ hàng năm chúng ta đều có những cái kỷ niệm Hoàng Sa Trường Sa. Thành ra đấy là những anh hùng như Nguyễn Văn Thà, các anh em đó là những cái làm coi như là cái tiếng nói, một cái tiếng vang của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cho đến bây giờ chúng ta vẫn có ghi nhớ như thường. Thì đấy là nói sơ về cái chung quân chủng và hải quân. Còn nếu bước sang cái quân chủng không quân nữa, thì không quân chúng ta cũng có một bộ tư lệnh không quân tại Sài Gòn, và chúng ta có 4 sư đoàn không quân. Một sư đoàn 1 ở Đà Nẵng, sư đoàn 2 ở Nha Trang, sư đoàn 3 ở Biên Hòa, sư đoàn 4 ở Cần Thơ. Và không quân thì có các cái không đoàn và chiến thuật, các nhiều phi đoàn, những phi đoàn vận tải, phi đoàn trực thăng, phi đoàn khu trục, phi đoàn quan sát, phi đoàn liên lạc, phi đoàn tải thương, và những phi đoàn có những phi đoàn đặc vụ khác. Thì đấy là những cái điểm chính trong cái quân lực Việt Nam Cộng Hòa như vậy. Ngoài cái quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà tôi chỉ vừa trình bày với anh Trọng và các quý vị hồi nãy đấy, thì chúng ta còn có một cái lực lượng cũng khá quan trọng nữa là giữ cái hạ tầng cơ sở của chúng ta, tức là địa phương quân và nghĩa quân. Cái địa phương quân thì gồm có những cái đại đội địa phương quân và những các cái trung đội nghĩa quân để bảo vệ các làng mạc, hàng làng xóm, để chống lại những cái hạ tầng cơ sở của cộng sản. Đấy là tôi vừa mới trình bày sơ với anh Phan Quang Trọng cũng như là các quý vị về những cái nét sơ lược của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ngoài những cái tổ chức mà chúng ta vừa nói đấy, thì chúng ta còn có những cái đơn vị tổng trừ bị nữa. Thí dụ như là chúng ta có sư đoàn nhảy dù, nghe cũng biết cái này rồi. Chúng ta có sư đoàn thủy quân lục chiến. Và đặc biệt là chúng ta có bộ tư lệnh lực lượng đặc biệt. Đây là cái bộ tư lệnh mà nó có thể nói là làm những cái chuyện mà có thể nói là liên quan đến một chút chính trị và ngoài những cái bình thường của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và một đơn vị tổng chuẩn bị khác nữa là thuộc về Nha Kỹ Thuật. Nha Kỹ Thuật đây cũng là một đơn vị lớn, đây có thể nói là cái bộ tư lệnh chiến tranh ngoại lệ thì đúng hơn. Thì nhưng mà mình thường thường những cái dùng đó, mình dùng những cái danh từ Nha Kỹ Thuật hoặc là sở liên lạc hoặc là sở công tác, sở tâm lý chiến, sở phòng vệ duyên hải, là để coi như là cái code name để người ta nghe tránh ra. Chứ còn cái Nha Kỹ Thuật này ấy, thì nó làm cái bộ tư lệnh chiến tranh ngoại lệ. Nó gồm có sở liên lạc, tức là các anh em thường thường, tức là các anh em nhìn thấy những cái anh em lôi hổ đó, đấy là anh em thuộc sở liên lạc. Còn anh em thấy cái anh em Hắc Long thì đấy là sở công tác. Còn ngoài cái sở liên lạc với sở công tác ấy, thì nó có một sở nữa gọi là sở tâm lý chiến. Thì thực ra cái sở tâm lý chiến này đấy thì nó cũng có một chiếc trách vụ rất quan trọng, tức là sở tâm lý chiến này cũng là cái cover name mà thôi, là nó điều khiển cái đài gọi là đài tiếng nói tự do. Và nó có một cái code name của nó là chương trình gươm thương ái quốc. Thì đặc biệt cái chương trình gươm thương ái quốc này đấy thì nó làm những cái công chuyện, thí dụ như thứ nhất là về vấn đề lanh quất, tức là về vấn đề ngôn ngữ thì đương nhiên có tiếng Việt rồi. Cái thứ hai là có tiếng Anh. Cái thứ ba là có tiếng Tàu. Đó. Thì và có tiếng Pháp nữa. Đó. Thì nó có đặc biệt mấy thứ ngoại ngữ khác nhau. Đó. Và riêng có cái đài này là cái đài đặc biệt, là khi mà tại vì cái đài này mục đích của chúng ta là địch vận nhiều hơn. Mỗi một khi cái đài này nó có một cái dụng cụ đặc biệt, tức là nó có một cái máy thâu băng rất nhỏ, nó chạy bằng pin Mercury, mà cái đài này đem thả xuống cái đường mòn Hồ Chí Minh. Đó. Thì các cái chiến binh của Cộng sản nó đi đó, nó nhặt được cái này. Đó. Khi nó nhặt được cái đài này thì nó mở ra, những cái pin Mercury chạy được rất lâu và rất rõ, rất mạnh. Thì mở đài ra thì thường thường nghe nói đây là tiếng nói của đài mẹ Việt Nam, đây là đài gươm thiêng ái quốc. Đó. Nói về cái tình trạng của Việt Nam, và chỉ cái đài này mới có cái phép đặc biệt là tấn công miền Nam Thiệu Kỳ tham nhũng. Đó. Nhưng mà sự thực chỉ một vài câu thôi, để chúng ta câu chúng ta là đây là cái đài này là đài giải phóng. Đó. Thế là quân Cộng sản nó muốn nghe. Đó. Thì xong bắt đầu ở trong đó thì bắt đầu chúng ta mới nói thực trạng về miền Bắc như thế nào, tất cả những cái đó thì chúng ta trình bày hết. Đó. Và đặc biệt thế nữa, nó có những cái câu chuyện như là thí dụ như là anh Nguyễn Văn Trội, anh ấy được Cộng sản bố trí để mà đặt mìn khi ông McNamara sang Việt Nam. Thì sau cái vụ đó đấy, thì đài của Hà Nội thì nó nói là anh hùng Nguyễn Văn Trội đã chết rồi, đã qua đời và đã hy sinh, đưa lên những cái công trạng của Nguyễn Văn Trội. Nhưng mà sự thực ra thì Nguyễn Văn Trội bị miền Nam bắt. Đó. Và Nguyễn Văn Trội được miền Nam bắt, và chúng tôi đưa khai thác Nguyễn Văn Trội, đưa vào cái đài gươm thiêng ái quốc này, để Nguyễn Văn Trội lên, nên là thưa mẹ, con là Nguyễn Văn Trội, con còn sống tại miền Nam, và được chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đãi ngộ hết sức là chu đáo. Con nói để nhắn tin cho mẹ biết, con được vẫn còn sống và an toàn tại miền Nam. Thì đấy là một trong những cái mà của cái đài gươm thiêng ái quốc này nó làm. Và còn một bộ phận nữa của cái nhà kỹ thuật này đấy, tức là nó là Sở Phòng vệ Duyên Hải. Hay nói thẳng thắn ra thì đây là một cái tổ chức để huấn luyện những anh em người nhái. Những anh em người nhái thì rất đặc biệt là phải qua những cái trung tâm huấn luyện của lực lượng đặc biệt. Về tất cả những cái nguyên tắc về lực lượng đặc biệt anh em phải nắm vững, rồi sau đó anh lại phải huấn luyện về người nhái, tức là những cái làm thế nào đổ bộ thì đấy, anh có thể làm được tất cả những cái đó. Đấy là những cái tổ chức của ngành tổng chuẩn bị của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chưa kể Việt Nam Cộng Hòa nó còn có những cái binh chủng chuyên môn, thí dụ như là binh chủng pháo binh, binh chủng thiết giáp binh, binh chủng quân cụ, binh chủng quân nhu, binh chủng quân vận, binh chủng quân y, tất cả những cái pháo binh thì chúng ta có những cái pháo đội 155 ly, 208 ly, những cái rất lớn, còn những cái 81 ly hay chuyện là chuyện thường. Thiết giáp binh thì chúng ta có nhiều những cái chiến xa. Alo.
Vâng, bác cứ tiếp tục.
Vâng. Còn thiết giáp binh thì gồm những cái chiến xa M24 hoặc là những cái chiến xa rất là tối tân khác. Ngành quân cụ, tức là tất cả maintain những cái duy trì những cái quân cụ để trang bị cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ngành quân nhu cũng là quan trọng, tất cả những cái quân phục của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đều do quân nhu. Và ngành quân vận thì chịu trách nhiệm về vận tải, tất cả chắc anh Trọng cũng như quý vị đã từng thấy những cái đoàn quân vận đã đi. Và đặc biệt quân y thì chúng ta huấn luyện rất nhiều sĩ quan quân y đi cấp các cái đơn vị chiến đấu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thế chúng ta đã duyệt sơ về cái quân lực Việt Nam Cộng Hòa, gồm có quân chủng, quân chủng lục quân, quân chủng hải quân, quân chủng không quân, và chúng ta đi những cái lực lượng địa phương quân, nghĩa quân, rồi chúng ta có những đơn vị tổng dự bị, chúng ta có những cái binh chủng chuyên môn. Thế thì với những cái trang bị như vậy thì tất cả anh Trọng cũng như các quý vị trên đài đã nghe thì chúng ta có nhiều những cái sách vở nói chuyện về những cái chiến tích của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thí dụ như là những cái cổ thành Quảng Trị, những cái công tung Kiêu Hùng, hoặc là đồi Charlie, hoặc là Bình Long chẳng hạn, tất cả những cái chuyện đó. Anh Trọng hoặc là các anh Trọng có điều gì hỏi thì xin cho biết.
Vâng, thưa bác vừa đưa ra một cái nhìn gọi như là tổng quát về cái lực lượng quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Và cháu cũng xin đưa ra một cái điểm, lúc nãy cháu cũng bắt đầu cái buổi nói chuyện hôm nay đó, là cháu thấy quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã chứng tỏ cái vai trò của lịch sử trao cho quân đội và đã giữ vững cái tinh thần kỷ luật. Là vì cháu nêu ra cái điểm này đó, là giữa một cái tình thế như vậy đó mà sau khi được chính phủ của Thủ tướng Phan Huy Quát giao lại cái quyền lãnh đạo đất nước đó, thì ông Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ thành lập cái gọi là Ủy ban lãnh đạo quốc gia, rồi là quân đội đứng ra đảm trách hai trách nhiệm là vừa là bảo vệ đất nước và vừa là xây dựng chính trị cho miền Nam. Nhưng mà ngay sau đó, một vài năm sau đó, thì chính quân đội Việt Nam Cộng Hòa lại tổ chức những cái cuộc tổng tuyển cử để dần dần đưa cái việc hành chánh chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trở lại phía dân sự. Thưa bác trong cái thời điểm mà năm 65, 66, 67, bác có cái suy tư gì về cái chuyện mà chuyển hóa quyền lực từ quân đội trở lại dân sự trong cái giai đoạn này, thưa bác? Theo cháu là một cái điểm son của quân đội.
Đúng cái điểm đó thì là cái điểm đang làm, nhưng mà rất tiếc là trong cái hoàn cảnh của mình không cho phép, mình không thể làm được thôi. Chứ còn quân lực Việt Nam Cộng Hòa, quân đội là chỉ là cái người để coi như là bảo vệ đất nước. Đã, chứ không phải là quân đội đứng ra để điều hành đất nước, nhất là về phương diện về hành chính. Do đó cho nên rằng chính phủ của đệ nhị Cộng Hòa đó là có những cái chuẩn bị để chuyển cái đó sang cái chính quyền dân sự đó, và mình làm như là các cái nước khác. Chúng ta chỉ giữ cái vai trò quân đội trong lúc mà quốc gia lâm nguy mà thôi. Đã. Nhưng mà rất tiếc là trong những cái lúc đó thì cái là chiến trận bùng nổ và có nhiều cái điều mà ngoài cái tầm tay của chúng ta nữa, thành ra chúng ta không thể thực hiện được cái điều đó.
Vâng. Và thưa bác, cháu thấy thêm một cái bộ phận nữa là cháu biết là hình như là từ cái thời ông Diệm, mặc dù là ông cho lập cái trường quốc gia hành chánh để mà tạo ra một cái lớp cán bộ lãnh đạo về cái mặt hành chánh của đất nước, thì cái mặt mà cháu thấy là có những cái chức vụ tỉnh trưởng hoặc quận trưởng đều là do sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng Hòa nắm. Tại vì cái hoàn cảnh chiến tranh lúc đó thì bác có nhớ là cái những cái người mà ra hoạt động là tỉnh trưởng và quận trưởng vẫn thuộc về quân đội, và đồng thời họ cũng có cái trách nhiệm là lãnh đạo hành chánh của các tỉnh và các quận. Phải nói đây là cái vai trò rất là phức tạp, thưa bác.
Đúng anh Trọng nói cái đó là đúng. Thí dụ như bây giờ không nói gì hết, giờ mình nói chẳng hạn như là ở cấp quân đoàn chẳng hạn. Thế nhớ tôi làm việc với tướng Phú ở cấp quân đoàn, nhưng mà đồng thời quân đoàn nó lại là quân khu nữa. Quân khu là cái nhiệm vụ hành chánh. Quân khu thì nó cái quân đoàn nó chỉ là cái cấp bậc của quân đội ở cấp quân đoàn. Còn quân khu tức là cái lãnh thổ về hành chánh. Thí dụ như là chúng tôi ở vùng 2, cái lãnh thổ về hành chánh ấy, chúng tôi gồm có 12 tỉnh vùng 2. Đó. Và tất cả những cái đó là thuộc về dân sự. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh đất nước của mình, cũng như là tôi đã trình bày trước với anh Trọng trong mấy phút vừa qua đấy, là cái hoàn cảnh của đất nước, cho nên rằng chính phủ dân sự yêu cầu quân đội đứng ra để coi như là lãnh nhiệm vụ trong lúc quốc gia mà lâm nguy cần thiết đến quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thì quân lực Việt Nam Cộng Hòa đứng ra làm cả công việc của thí dụ như của quân đoàn, thì bên cạnh quân đoàn là quân khu. Đây thành ra cái người tư lệnh quân đoàn ấy là nắm cái quân đoàn của mình và đồng thời chịu trách nhiệm quân khu, kiểu tức là gồm có các bao nhiêu tỉnh ở trong cái vùng đó. Và chúng ta sẽ, anh cũng nhắc thấy những cái trường huấn luyện đấy, chúng ta huấn luyện những cái người từ cấp quận trưởng trở lên cho đến cấp tỉnh trưởng và cao hơn nữa. Thì hy vọng là nếu mà không có gì xảy ra đấy, thì nếu mà cái chuyện 75 không xảy ra thì từ từ quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng chuyển sang phía dân sự, và quân lực Việt Nam Cộng Hòa chỉ thuần nhất về vấn đề bảo vệ đất nước mà thôi. Đấy. Chưa kể rằng là tôi cũng được involve vào một vài cái công thức về cải tổ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mà cái đó thì chắc không phải cái phạm vi chúng ta ngày hôm nay. Để lúc cái chuyện khác chúng tôi có thể trình bày với anh Trọng riêng về cái vấn đề này.
Vâng. Thì thưa bác, nhân cái dịp mà chúng ta nói về lịch sử của quân đội Việt Nam Cộng Hòa thì theo cái nhìn của cháu đó, cái trách nhiệm của lịch sử đã dành cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa phải nói là quá là nặng nề. Vừa như là cái đề tài mà bác của cháu vừa chia sẻ về cái việc mà cá nhân chúng cháu cũng được biết đó là khi mà tham gia vào quân đội, mặc dù là như là trường võ bị quốc gia có là một cái đào tạo một cái quân đội gọi là professional, thì lúc đó các anh các chú ra trường cũng rất là trẻ, 22-24 tuổi mà đã phải nắm những cái trách nhiệm phải nói là quá nặng nề. Thì cái suy tư của cháu là trong cái thời gian mà chúng ta chiến đấu để bảo vệ đất nước đó, thưa bác, quân đội có cái dịp nào để mà làm những cái gì để mà tạo lên cái sự độc lập, về chẳng hạn như là về technology, về những cái quân trang, quân cụ, để mà chúng ta không còn lệ thuộc vô cái sự tài trợ của Hoa Kỳ hoặc các nước đồng minh lúc đó, không thưa bác?
Cái thứ nhất ấy, là cái chuẩn bị để mà buôn đi tự lập thì lúc nào cũng có. Chẳng hạn như bây giờ mình nhìn thấy thôi, mình từ cái lúc mình quân đội của mình từ cái quân lực từ quân đội Liên Hiệp Pháp nó trao cho những cái quân phục nó khác. Về sau này đấy thì anh Trọng thấy thí dụ như trường võ bị quốc gia ra chẳng hạn, những cái quần áo của anh em sinh viên trường võ bị quốc gia Việt Nam rất là đặc biệt đó. Rồi chúng ta thấy những cái quân trang của như là trường hải quân, trường không quân cũng rất là đặc biệt. Tất cả cái ngành quân nhu đó, thường ấy, là phải coi như là phải thường phải thay đổi, phải làm thế nào phải đưa lên những cái bộ quân phục để mà nó để mà đơn vị tác chiến chẳng hạn, thì những cái quân phục tác chiến phải làm thế nào nó phù hợp với cái hoàn cảnh tác chiến của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Còn những cái quân phục mà nó có cái lễ nghi thì nó phải như thế nào, để cho cái đấy là cái gương mặt của mình. Thì tất cả những cái cố gắng ở đó là từ thời đệ nhất Cộng Hòa là tôi cũng là đều có những cái chuẩn bị là mình phải tự túc tự cường phải làm lấy. Mà mình không nói gì hết, nhưng mà cái người mà cổ suý cái tự túc tự cường ấy là ông Ngô Đình Nhu, là bào đệ của cụ Ngô Đình Diệm. Ông ấy luôn lúc nào cũng kêu gọi mình phải tự túc tự cường. Thì trong những cái lúc mà ông đi huấn luyện ấy, thì thường ấy là ông đưa ra những cái tam túc, tam giác, tam nhân, chẳng là tổ chức tự túc về kỹ thuật, tổ chức về tư tưởng, tự túc tư tưởng, tổ chức kỹ thuật, rồi tổ chức về trang bị, tất cả những cái đó thì đều là có những cái rồi không nói gì hết. Bây giờ ngay cả những cái đi đến những cái như là cái chương trình về địa phương quân với nghĩa quân chẳng hạn là cũng tự lo là một sự thực ra cái chương trình mà nghĩa quân nó rất là quan trọng. Tôi là cái người tôi đã đi rất nhiều về những các nghĩa quân, nhiều ở trong cái những cái làng xã rất giỏi đấy. Nhưng mà nói thẳng vào là về cái vấn đề tổ chức của mình còn khiếm khuyết, thành ra mình không có đủ khả năng để bảo vệ cho những người đó, thành ra để cho những người đó bị coi như bị sát hại hay mà họ bị thanh toán hay những cái đó là cái thiệt hại cho mình nhiều lắm. Chứ nếu mà những cái thành phần đó mà được bảo vệ thì nhất định là mà trong cái thời gian đó thì có thể nói rằng quân lực Việt Nam Cộng Hòa là một trong những cái quân lực mà có thể nói là sáng ra tại Đông Nam Á. Thí dụ tôi có cái dịp, tôi chính tôi là trưởng ban tổ chức của cái binh chủng lực lượng đặc biệt. Tôi có một cái đại hội lực lượng đặc biệt Đông Nam Á, gồm có tất cả những anh em lực lượng đặc biệt của Hoa Kỳ, của Nam Hàn, của Nhật Bản, của Đài Loan, của Thái Lan, của Philippines, rồi tất cả các nước khác về Sài Gòn. Mà họ về Sài Gòn rồi ra Nha Trang. Đó. Thì họ thấy cái tổ chức của mình rất là có đầu có đuôi. Họ muốn thấy như là cái tổ chức của Việt Nam Cộng Hòa như là một cái gương mẫu của họ. Đó. Chứ không phải thường, nhưng mà rất tiếc là cái lại sang một cái một cái lĩnh vực khác nữa. Tức là nếu mà chúng ta, cái hoàn cảnh chúng ta, thời gian chúng ta không bị như là dùng một câu là làm phản đó, thì chúng ta sẽ tiến xa nhiều, rất nhiều. Nhưng mà rất tiếc chuyện về quá khứ đâu. Tại bây giờ nói về thì chúng ta cũng không làm gì hơn được nữa.
Thưa bác, nói về cái việc mà tự túc tự cường ấy, thì cháu có dịp nói chuyện với một vị là từng là giám đốc nha quân cụ đó, thì ông ta cũng chia sẻ là chính ông Ngô Đình Diệm đã gửi ông qua Đài Loan, đã gửi cái vị giám đốc này qua Đài Loan để học về cái cách làm đạn dược. Như vậy là ngay từ lúc thành lập là giới lãnh đạo của Việt Nam Cộng Hòa đã nghĩ tới cái câu hỏi đó. Thưa bác, vì cái thời lượng của chúng ta không có nhiều, mà đây là một cái đề tài quá lớn.
Đúng.
Cháu cũng chỉ xin cảm ơn bác và xin bác chia sẻ một vài cái suy tư nhân dịp kỷ niệm ngày 19 tháng 6 cho giới trẻ ở chúng cháu. Xin mời bác. Trước khi chúng ta
cái nhân dịp 19 tháng 6, tức là cái ngày quân lực của Việt Nam Cộng Hòa, thì ở hoàn cảnh của chúng tôi thì với tuổi tác bây giờ cũng có nói là xế chiều rồi, thì cái ước mơ của tụi tôi là chỉ làm thế nào mà có được những cái cơ hội để mà tiếp tay được với những giới trẻ, dù là quân nhân Hoa Kỳ mà gốc Việt, hoặc là những, như chúng ta có rất nhiều những giới trẻ ở đây đã thành công trên mọi phương diện, thí dụ như là bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ, rồi là tất cả những cái ngành thương mại thành công rất nhiều. Thế thì làm thế nào để chúng ta có thể mà tiếp tay với nhau được để mà nói chuyện? Đấy là cái còn luôn luôn cái ước mơ của cá nhân tôi, là nếu mà tôi có dịp nào đó thì mình sẽ làm một cái chuyện gì để mà coi như là readiness, tức là một cái lực lượng sẵn sàng. Một lúc nào đó quốc gia cần tới thì những cái thành phần chuyên môn sẵn sàng có thể tiếp tay với những người trong nước để có thể xây dựng lại nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Anh Trọng có nhiều gì nữa không?
Dạ thưa cháu, xin cảm ơn bác. Và mặc dù ở cái tuổi rất là cao như bác, mà bác vẫn còn có những ưu tư cho cộng đồng và cho đất nước. Chúng cháu cái thế hệ sinh sau đẻ muộn, đặc biệt xin cảm ơn cá nhân bác và cảm ơn tất cả các cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh cho cái cuộc chiến quốc cộng, để cái thế hệ của tụi cháu có cái thời gian để được lớn lên và học hành trong một cái xã hội tự do và dân chủ của Việt Nam. Một lần nữa xin thay mặt cho Đài Sài Gòn Đà Lạt, chúng cháu xin cảm ơn bác, chúc bác nhiều sức khỏe.
Xin cảm ơn anh Phan Quang Trọng và cảm ơn các quý vị của Đài 1600.